Thật ra thì ở ngoài đời có cái bài hát là biết sao hết, biết không em à. Ở đây thì thành phố buồn nhớ không em ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Chủ nhật nào mà cũng đi chùa, và đặc biệt hôm nay chúng ta được một ngày phân tập sinh hoạt như thế này. Thế từ đây chúng là ở trong Phật pháp, chúng ta thường có danh từ thiện tri thức. Nhưng mà thiện tri thức được định nghĩa trong kinh sách rất nhiều và rất nhiều. Đức Phật tùy theo mỗi trường hợp mà Đức Phật giải thích thiện tri thức. Và chúng ta có thể vươn hết tất cả những cái ý nghĩa đó lại để chúng ta có thể hiểu được những bậc thiện tri thức đầy dẫy ở trong cuộc sống của chúng ta. Thí dụ như căn bản nhất thiện tri thức có ba loại: giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và ngoại hộ thiện tri thức. Ni sư ở đây, chư ni ở đây, hay tất cả chư tăng ni ở trong vùng này luôn luôn quan tâm nhắc nhở chúng ta tinh tấn tu học qua nhiều hình thức khác nhau: tổ chức tụng kinh, niệm Phật, tham thiền, pháp hội, và thậm chí mỗi lần chúng ta về chùa chúng ta được sự nhắc nhở quý ngài. Thì quý ngài là giáo thọ thiện tri thức của mình. Rồi hàng ngày mình được đi chùa chung với nhau, gặp nhau trên cái con đường Phật pháp này, thì chúng ta là những người đồng hành thiện tri thức. Và đồng thời hiểu rõ được cái hoàn cảnh của chúng ta. Hồi nãy cái lời tắc bạch: chúng con vì gia duyên ràng buộc nên chưa thể suốt đời xuất gia thọ nhân. Cho nên đi theo lời Phật dạy, nguyện tập tu bát quan trai. Đức Phật hiểu được cái số người muốn đi tu nhiều lắm, nhưng mà được đi tu thì ít. Nhưng mà biết muốn lúc nào, muốn lúc khi mình khổ, khổ mới muốn đi tu, nhưng mà vui thì thôi khỏi. Nhiều lúc đó mình khổ quá, tôi mà biết có chồng chữ này tôi đi tu cho rồi. Nhưng mà mình cũng thấy nhàn nhạt, rồi cái người khác họ thấy cái khổ của mình, nhưng mà sao cũng dán cũng ngộ. Nhưng mà chúng ta thì thấy cái gì ngộ ngộ nhé, thấy cái ông nó đẹp đẹp ngộ ngộ và dán về làm chồng, thấy cái cô nó ngộ ngộ đẹp đẹp và dán về làm vợ, thấy cái gì ngộ ngộ nhé, chứ chúng ta ít có khi nào dán ngộ. Nhưng mà Đức Phật là cái người toàn nhé. Tại vì một cái giác của ngài, ngài thấy rõ được, ngài nhìn, ngài thấy rõ được cái quả, mà nhiều khi mới nhìn nhân là ngài đã có quả, cho nên ngài chấp. Còn chúng ta cũng có giác, nhưng mà chúng ta gọi là thời giác, giác theo thời, theo lúc. Khổ quá, ngay cái thời gian nó khổ quá, tội lắm. Nghe ai có kinh nghiệm mà tụng hết bệnh hết hoàn là tụng, nhưng mà lúc bình thường khỏe mạnh thì ít có tụng. Cho nên chúng ta là thời gian hay là phần gian, chứ chưa phải là toàn. Mà nếu mà chúng ta được toàn gian thì chúng ta là đại gian. Cho nên phần hiểu, chúng ta muốn tu lắm, nhưng mà trong nhỏ chúng ta có một lô nhưng chỉ tại vì thành nữ cái chữ muốn đó nó buồn. Vì vậy mà Đức Phật ngay thời Phật, Phật đã quy định chế ra tám giới cho chúng ta luôn. Và chúng ta gọi là bát, bát là tám, bát giới tám. Mà tám giới này chúng ta tu trong một ngày một đêm, để nó đóng các cái cánh cửa trần tục của chúng ta. Cho nên gọi là quan. Quan là cửa. Mà chúng ta có rất nhiều cửa để mở. Mà phải quan đó mình ở thành phố lớn chừng nào thì cái cánh cửa nó mà chiều dụ mình thì nó chiều nhiều chừng nhất. Ví dụ như nội nhà hàng thôi, nội nhà hàng thôi, mình đi 2-3 phút là mình thấy cái nhà hàng rồi, cho nên muốn ăn chay cũng khó. Không bằng nói ví dụ vậy đó. Rồi chưa nói là mình quen biết nhiều, bạn bè nhiều thì tiện tục nhiều. Ví dụ bây giờ mình quen 50 người thì thế nào trong tháng đó chắc cũng không đám cưới thì cũng đám tỏi, đám hỏi thì đám tôi nôi đầy tháng sinh nhật gì đó. Mà một năm đó mình không biết bao nhiêu cái gì. Cho nên rồi mình tính đi tính lại, một tuần một năm đó, mình có 52 cái tuần lễ, 52 cái weekend. Và chúng ta kiểm lại coi bao nhiêu weekend chúng ta thật sự đi vô tu, và bao nhiêu weekend là chúng ta phải, bởi vì quen biết trong đời thì chỗ nào cũng quan trọng. Thôi thôi chứ đời người có phần thôi đi, đám cưới mình không nói đời người có phần thôi đi. Tạo thành nữ ra rồi cái chỗ quen biết quá mà không đi không được. Rồi chưa nói là người ta, mình mời người ta, ta đi, mà mình mời người ta mời lại mình không đi, sợ buồn sợ giận. Cho nên chúng ta lúc nào cũng có một lý do nào đó, không có sai, không có tội gì hết, nhưng mà mình giải thích để chúng ta hiểu là khi chúng ta còn sống trong đời mà đã quen biết nhiều thì nó có nhiều cái cửa để nó lôi. Cái đó không phải tội lỗi của mình gì, nhưng mà mình nói như vậy để chúng ta hiểu Đức Phật đã hiểu mình đến mức độ như vậy. Đức Phật không cần sống ở cái thời đại của mình, nhưng mà Đức Phật vẫn biết những điều đó. Tại vì thời nào đó cũng có những cái giống tương tự, đã đến lúc sanh thì nó giống như vậy. Cho nên Đức Phật chế ra tám giới, mà tám giới này là cô đọng từ 10 giới căn bản của một người sinh ra. Không sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, phấn son trang điểm, đờn ca sướng hát, nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp, và cuối cùng là không ăn phi thời. Thì 7 cái giới trước nó thuộc về giới, 1 cái giới cuối cùng nó thuộc về trai. Chữ trai đây là trong sạch tinh khiết, hay mình nói cách khác là trai mình ăn chay. Đúng ra thì mình nói ăn chay, ăn cái gì mà trong sạch tinh khiết, không có máu thịt của chúng sanh thì cái đó gọi là trai. Nhưng mà tại vì mình nói riết với chạy nữ nó thành ra ăn chay, chứ đúng ra là phải nói là trai. Giống như quý vị thấy là trong sách, trong lịch để những ngày trai, nhưng mà khi mình nói chuyện bình thường là ăn chay, nhưng mà chữ viết ra cho đúng phải nói là ăn chay hay là ngày trai. Cũng giống như trong người Hoa viết là biết ngã, nhưng mà nói chuyện hàng ngày là nó ngọ, nỉ với ngọ đó. Nhưng mà khi viết ra chữ thì biết ngã, cho nên trong văn chương chúng ta phải đọc là ngã. Như thị ngã văn, như thị ngã văn, nhưng mà nói là ngọ, ngọ thét, ngọ cỏ. Dù vậy nó ngã thét, ngã cỏ đó. Nhưng mà chữ là nói họ ngã. Ngã kim kiến văn đắc họ trì. Rồi chữ ngã đó, đó nếu mình dịch đúng chữ là tôi, nhưng mà nếu mình để qua đúng kinh mà chữ tôi nghe được, tôi nay thấy nghe được họ trì, cho nên khi dịch lại chữ kinh thì chúng ta phải sửa là con nay ấy nghe, để cho nó đúng với cái chữ câu ngữ của người Việt. Mình nói cái phần mình nói tôi nghe nó là thân thiết, nó còn. Cho nên có một số những quyển kinh là dịch đúng chữ, nhưng mà Pháp Hòa Bộ tới những chỗ đó là có sửa nó thành con nay thấy nghe được họ thì, hay là lúc đó A Nan tôi bằng Phật là dịch vậy đó. Nhưng mà lúc đó mình lại khi mình vô trong đó mình đọc là lúc đó A Nan có con bạch Phật rằng, hay là bạch Đức Thế Tôn, con xin hỏi ngài một việc. Thì mình nghe nó có vẻ nó đúng với cái kiểu, cái từ ngữ mà mình xưng hô với một bậc thầy. Nhưng mà khi mà Đức Phật là cái người hiểu mình như vậy, cho nên Đức Phật phương tiện tạo ra những cái pháp tu cho nó đúng phù hợp với hoàn cảnh. Bây giờ trọn đời họ bắt Quan Thế Âm hỏi, hồi 24 giờ tu được không? Dạ vô Phật được. Và cũng có người nói dạ nhiều quá, cho nên bây giờ đây chúng ta lại chế thêm cái nữa, tu được ngày tu bậc thang. Bác Quan Thế Âm giới 24 giờ mà mình tu được, tại vì 24 giờ mà nhiêu đi người chỗ đó không? Đó, mà chịu được thì bạn không có phương tiện, thôi thì bây giờ tu lên nữa ngày. Như vậy thì quý vị biết đó, các bậc giáo thọ thiện tri thức của chúng ta, những người đang đồng hành thiện tri thức của chúng ta, hiểu được hoàn cảnh của mình, cho nên tạo mọi phương tiện trợ duyên cho chúng ta tu, thì cái đó gọi là gì? Ngoại hộ thiện tri thức. Ba loại thiện tri thức: giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và ngoại hộ thiện tri thức. Rồi bây giờ muốn cho mình được một ngày như thế này thì phải có một cái ban tổ chức chạy đi đúng chỗ này, rồi phải sắp xếp ban nấu ăn này, rồi trước khi quý vị vô đây là người ta phải chuẩn bị bàn ghế này, rồi trong khi mình ngồi đây ấm cúng thì ngoài kia có những người đang đứng lặng để chỉ dẫn đậu xe nè, vân vân. Thì tất cả những việc làm đó đều gọi là ngoại hộ thiện tri thức đó. Nhưng mà bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi đây, mặc dù người kia đang ở ngoài kia ngoại hộ, nhưng mà đồng thời cũng là đồng hành thiện tri thức. Ta không có nghe pháp, nhưng mà ta đang hành pháp. Hành pháp tức là sao? Ta đang làm sao cho mọi việc có được tiến thấp. Và đồng thời người ta cũng là giáo thọ, tại vì người ta cho một bài học cho mình. Bài học gì? Cái bài học là phụng sự chúng sanh. Cho nên nếu mà chúng ta học Phật mà chúng ta có con mắt, nhà Phật gọi là chánh pháp, chánh pháp nhãn. Chánh pháp nhãn là con mắt biết nhìn tất cả các pháp để chúng ta học hỏi, lựa chọn, học hỏi và tâm chánh pháp nhãn. Ví dụ như người ta giới thiệu cho mình, thôi tôi thích niệm Phật. Niệm Phật là tịnh độ cái gì? Quý vị hay nói niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật đó, cũng có những người niệm Phật khác nhau. Có người thì thích sao với lòng trì danh niệm Phật. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Nhưng mà có những người không thích, không trì danh niệm Phật, nhưng mà có những người thích tùy tức niệm Phật. Tùy tức niệm Phật làm sao? Tùy theo cái hơi thở của mình mà niệm Phật. Thở vô A Di, thở ra Đà Phật. A Di Đà Phật. Đi làm về mệt quá, khoan nấu ăn. Tại vì nếu mà lúc mà mệt mà nấu là dễ nổi mẩn, cho nên một lát đường muối bột ngọt cộng thêm bột xanh nữa nằm trong cái lò canh để ăn vô tiêu là canh chan vô cơm cho nó dễ trôi, mà cũng có cái gì nó ngẹn ngẹn. Cho nên khi đó đi làm về mệt không làm gì hết, thay quần áo cho mình có một cái, cho mình có một cái cảm giác mới là mình đã về nhà, mình không còn là khách hàng. Rồi mình ngồi trên ghế, mình nhắm mắt lại, mình thở, hít vô thở ra bình thường theo cái hơi thở ra vào của mình, rồi mình niệm Phật A Di Đà Phật 5 phút, 10 phút, thậm chí mình thiền mình ngủ, nhưng mình 5 phút 10 phút nó mang tâm tĩnh, mình làm việc theo mình. Rồi có nhiều người không có tùy thức niệm Phật, không trì nhắc niệm Phật, bị ngồi chỗ đâu nó đau. Thôi bây giờ làm gì? Kinh hành niệm Phật, bước một bước chân A Di, bước chân Đà Phật, A Di Đà Phật thì gọi là kinh hành niệm Phật. Tùy tức niệm Phật, kinh hành niệm Phật, trì danh niệm Phật, rồi gì nữa? Có nhiều người niệm Phật tán bộ quá, lấy hình Phật ra để trước mặt, quán tượng niệm Phật, niệm Phật nhìn hình Phật để cho tâm mình không có. Rồi bây giờ khi mà Phật ở trong đầu lâu ngày nó quần thuộc rồi, bây giờ nhắm mắt lại niệm tượng Phật là quán tượng niệm Phật. Rồi gì nữa? Một hơi thở, một hơi thở là 10 năm niệm Phật. Thí dụ như là này nè, anh như là Phật, 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 thở để đi cái không, để cái tâm mà không còn Phật liên tục. Giống như mấy đứa nhỏ nó đi Phật, nó đi dành Phật tử nó sinh hoạt, muốn cho cái đầu nó lanh lẹ nhanh nhẹn. Một ly chân đá, hai ly đá chân, tôi đố anh chị nào một hơi đem hết từ một ly chân đá đến 10 ly đá chân. Rồi lấy một hơi, tức một hơi, hết một hơi, ly chân đá, ly đá chân, 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 ly chân đá, ly đá chân. Nó không chân là nó thăng. Mà nếu nó lấy hơi thở nữa là nó bị bạc. Rồi có nhiều người gì nữa, ta niệm Phật mà cho ta niệm mà ta có cái gì để người ta, để người ta định tâm hết, lấy sâu chuỗi ra niệm Phật, A Di Đà Phật Phật Phật, A Di Đà Phật Phật Phật. Cái này gọi là gì? Sổ châu niệm Phật. Sổ là đếm, châu là chuỗi, sổ châu niệm Phật là lần chuỗi niệm Phật. Như vậy quý vị thấy chỉ có cái pháp niệm Phật thôi mà cũng lại bao nhiêu cách để niệm. Cái đó gọi là gì? Cái đó là tạo phương tiện và ngoại hộ giúp cho mình, trợ duyên cho mình. Nhiều lúc cái sâu chuỗi đó nó giúp cho mình được tịnh tâm, thì sâu chuỗi đó cũng là giao thọ thôi. Cho nên chánh pháp là gì? Tức là mình chọn một cái cách nào cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh, với khả năng sức khỏe. Ví dụ bây giờ gia đình của mình là chưa có biết đạo gì, và mỗi lần mình tụng kinh thì Phật thì nó phiền lắm. Thì nếu mình muốn tụng, mình có thể mình mở kinh ra, mình ngồi trì kinh thôi mà không cần tụng kinh. Trì là mình nhìn con trong sách, mình dò, mình đọc chấm chấm nhỏ nhỏ thôi. Nó tụng vậy chắc Phật không nghe, phải tụng cho lớn. Mà Phật nghe thì ít, mà chúng sanh thì xung quanh mình ta nghe xong ta không hiểu đạo và ta sanh phiền não. Cho nên mình không biết cách. Cho nên là chúng mà mình phải có cái pháp đó gọi là chánh pháp. Mình trận pháp tức là mình nhìn tất cả rồi mình thấy. Mà có một mắt trận pháp đó rồi là mình sống trong cuộc sống của mình, và mình thấy ai cũng là những bậc thiện tri thức của mình. Mình đang đứng mỏi chân quá, vì kia kéo cái ghế cho mình ngồi, ngoài họ thiện tri thức. Rồi người kia thấy mình đi chùa áo tràng, mình mặc chẳng quá là phát tâm là may cho mình cái áo tràng ngoại hộ thiện tri thức. Rồi mình hay đi chùa nhưng mình hay phiền muộn, thì người kia nhắc nhở cho mình, nhắc nhở cho mình, thì cái đó gọi là gì? Giáo họ thiện tri thức. Vậy thì chữ thiện là gì? Thiện là khéo, thiện là hay, thiện là giỏi. Ví dụ như mình gọi Phật là đấng thiện thể. trong 10 danh hiệu của Phật, Như Lai, Ứng Cung, Chánh Thiết Tri, Minh Thạch Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngữ Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. Người nào đủ 10 hiệu đó thì gọi là Thế Tôn. Thế là hai chữ Thế Tôn để cuối cùng. Vậy thì Thiện Thể là khổ, là khổ, là đứng hàng thứ 5 trong 10 danh hiệu để chúng ta ca ngợi Phật. Thiện là gì? Thiện là khéo. Thể là vượt qua. Đức Phật là người khéo vượt qua mọi chướng ngại. Bây giờ mình tu, mà bây giờ người thân mình chưa biết tu, chưa thông cảm, chưa ủng hộ, chưa trở thành những bậc ngoại hộ thiện trí thức cho mình. Nhưng mà người đó lại là cái người, nếu mình có trận pháp nhãn nhìn thấy, ồ, chồng tôi bây giờ đang làm giáo thọ thiện trí thức cho tôi, ông dạy cho tôi bài học nhẫn nhục và biết tu. Cho nên mình khéo léo, mình vượt mọi khó khăn, tu mà cũng có người người ta làm cho mình khó khăn á, mà khéo vượt thì đó là thiện thể. Bởi mình là con Phật, mà Phật đã khéo vượt thì mình phải học cách khéo. Cho nên nếu mình có được cái học Phật như vậy, mình tu dễ dàng, tu thoải mái, tu tự tại. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Ngã tu. Chữ tu đó là nó tắt ra, nó chữ nó tắt ra, chứ nếu mà dịch, nếu mà giảng động ra là tu có nhiều kiểu, tu nhiều nghiệp. Trường thời tu, lạc tu, ngã tu. Cho quý vị thấy học đủ vô Phật pháp, học đủ vô chữ nào cũng có chuyện để nói. Nói chữ tu thôi. Trường thời tu, tu không bao giờ dừng nghỉ. Mà đã tu không dừng nghỉ thì tại sao gọi là khóa tu? Tu đâu có thời khóa, tu đâu có khóa, tu đâu có hoài không phải. Nhưng mà cái chữ khóa trở thành ra gì? Thiền rồi. Nhớ nha, hôm nay mình chỉ có một khóa tu thôi nha. Khóa tu của mình là từ mấy giờ? 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Cái hai cái chữ khóa tu nhắc cho mình không có thời gian cùng với chúng ta, đừng có sao này. Chân quý cái thời gian đó, cho nên tụng kinh, nghe pháp, làm bất cứ việc gì trong thời gian này chúng ta hạnh phúc lắm. Trời ơi, cô đây tu, mình mới vừa đứng đi lên lấy cái chai nước cho lỡ mất cái ghế. Mà nếu mà mình đi buồn ngay cái giây phút đó, tức là mình quên khóa tu. Hay nói một cách khác là mình quên ngã tu. Ngã tu là gì? Là tự tại trong sự tu. Người ta ngồi cái ghế đó thì mình kiếm cái ghế khác. Mà nếu nói nữa là mừng là mình dùng được chân tại cái ghế mà ngồi là nghe pháp. Có gì đâu việc một bất cái nó nói gì chỉ cái ghế khác mà tôi thích ngồi đây tại tôi thấy ông thầy cho nó dễ. Tôi chụp hình, tôi chụp vậy. Cho nên đại chúng là trường thời tu là tu không dừng nghỉ, mà tu mà hạnh phúc được trong bất cứ hoàn cảnh nào thì gọi là tu, và tự tại trong mọi hoàn cảnh thì gọi là ngã tu. Trời ơi, chùa gì mà cho ăn cực quá sao tu, người ta không phải ngã tu. Nếu mình muốn sướng tại nhà mình đã sướng rồi, mình muốn ăn lúc nào mình ăn, muốn món gì mình ăn, muốn ngủ lúc nào mình ngủ, nằm đó. Mà vô trong chùa thì ăn theo giờ, theo giấc, ngủ theo chỗ, chia sẻ với nhau. Phải có cái tâm ngã tu thì tu mới trường tồn. Phải có cái lạc tu thì tu mới bền bỉ. Còn không thì tu thì cũng có tu, nhưng mà chữ tồn nó nhiều hơn tu. Nói chữ tu là ba cách tu: trường thời tu, lạc tu, ngã tu. Cho nên người mà có ngã tu là không có phiền muộn chỗ ăn, chỗ ở, hay là món ngon, món dở, cái lạnh, cái nóng không có ngăn, dễ dàng trong mọi việc. Tại vì cái tu là chính. dám tới ăn mà buồn. Cái tu là chính, ăn để làm gì? Người ta nói ăn để sống, sống để làm gì? Sống để tu. Vậy thì ăn không phải là ăn không chỉ để là ăn, mà ăn để chúng ta làm nhiều việc khác. Hiểu như vậy cho nên mình tu hành và tự tại. Cho nên cái đại chúng là cái kiểu ngã mà trong nhà Phật nói. Có khi ngã mà kiểu là bản ngã. Nhưng mà cái kiểu ngã ở trong trường hợp này là tự tại, không bị ràng buộc bất cứ một cái hoàn cảnh khó khăn. Mà hoàn cảnh khó khăn nào đều là cái pháp để cho chúng ta vượt chậm thiện. Điều ngữ là gì? Chế ngữ điều phục tất cả. Đức Phật là người có khả năng chế ngữ và điều phục. Mà nhờ vậy đó cho nên gọi là giác. Ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và giáo thọ thiện. Có khi thiện tri thức được dịch là thiện hữu, người bạn tốt, người bạn lành. Có khi thiện tri thức được dịch là thắng hữu, người bạn thù thắng. Cái gì mà mình bình thường thì không gọi là thù thắng. Cho nên nhà Phật hay tụng niệm Phật công đức thù thắng, hay tụng kinh công đức thù thắng. Quý vị có quyền sửa hay nghiệp đồng. Thí dụ như hồi nãy cái bà đó có chồng mình thiệt là mình giận dữ lắm, mà nói cho ngoài đời chút là gì soi mắt. Nhưng mà nếu mình nhận được cái giây phút đó, mình nhận qua rồi thì mình đã sao? Nhận được công đức thù thắng. Cho nên cái chữ thù thắng là gì? Hiếm có, siêu việt, vượt tất cả. Tại vì cái gì mà mình thường mình làm được chưa là thù thắng. Cái khó làm mà chúng ta làm được là thù thắng. Cho nên công đức này lớn. Mà không phải tụng kinh cũng có công đức nha, nhẫn nhục cũng có công đức. Thậm chí bây giờ mình đi xuống bếp mình nấu ăn cả ngày mà không biết mặt ông thầy ra sao, tối ngày biết bếp không táo mà. Có nhiều người nói trời ơi, bao nhiêu giảng sư thầy tới đây mà tôi có bao giờ được lên chánh điện, tôi mặc áo tràng lại phần keo pháp gì lần phá tu nào cũng bắt rồi với bếp. Thì lúc đó mình muốn cho mình trường tu, lạc tu, ngã tu là sao? Nấu ăn công đức thù thắng. Tại vì không có mình ở trên kia, ta không nghe ông thầy nói đâu. Ông giảng sư cũng vua bà bè. Tại vì nếu mà giảng sư mà người ta to bụng thì giảng sư có nói gì ta cũng còn tới bây giờ. Người ta giảng chừng nó lâu quá, nó bụng quá. Cho nên cái ăn, quý vị nhớ là đến mức độ là trong Tây Du Ký, đến cái giờ cuối cùng trước khi thỉnh kinh rồi, ngài Huyền Trang với ba đệ tử tới Tây Phương thỉnh kinh rồi mà nói dạ con muốn thỉnh chân kinh, hỏi thỉnh chân kinh có gì trao đổi, có gì đưa. Thì nó ủa có cực lạc có ăn mới lộ. Rồi cuối cùng người ta mới nói cuối cùng nếu muốn thỉnh chân kinh không bảo có gì đưa không được tình trạng vậy chăng. Tới hồi đi được nửa đường rồi phát hiện là chiến tranh không sao tổ. Quay hướng trở lại, Phật ơi con muốn kinh có chữ. Nếu muốn kinh có chữ thì phải có cái gì để cho. Cuối cùng phải đưa cái bát ra. Tại sao đưa cái khác mà đưa cái bát? Bởi vì cái bát và cái y là hai cái phần mà người tu không thể liền. Cái y nếu nói trong vật chất là che thân, nói trong giáo pháp là giới thể. Còn cái bát á là để đựng thức ăn, và đựng thức ăn là để nuôi thân. Cho nên cái y là giữ cái huệ mạng cho mình để không lầm lỗi. cái bát là để nuôi thân mình trong khỏe mạnh để tu. Cho nên đời sống của người tu là chỉ có y với bát. Và sau này quý thầy đùa quý thầy nói ba y bình bát một quanh. Thay vì ba y là bình bát, mình sống tự tại gì. Cái người tu là ba y một quanh. Mà bây giờ đem cái bát ra đổi, tức là lấy ý tượng trưng cho cái gì? Cái bát là thức ăn, và thức ăn là tượng trưng cho nuôi thân. Nghĩa là có thực mới vượt được đạo. Cho nên mới trao đổi. Bởi vì chữ nghĩa là phương tiện để cho mình đọc hiểu. Mà đã là phương tiện thì phải có đối đáp. Phải có đối đáp. Tôi nói ra như thế này, đã nói lại tôi như thế. Nói cho cùng, nói tôi chứ không có ăn tôi đâu. Mà thậm chí mà bán quan trai là không ăn chiều, gọi là không ăn chung thời, không ăn ngoài bữa một lần. Nhưng mà đó có những người không bệnh thì còn bây giờ là những người bệnh hơi nhiều. Người không bị tiểu đường thì cũng phải uống thuốc này thuốc kia, mà uống thuốc thì phải ăn. Cho nên phải mở ra. Cho quý vị thấy đó, cái gì ngoại hộ là vậy, mở nhiều cái cửa. Cho mình ăn chút nhiều, mình nói bụng quá, cho mình ăn hai cái bát để mình giữ cái độ đường mình cho nó quân bình. Lát nữa hai tiếng không uống, cho ăn miếng để mà có sức khỏe. Cái bụng nó no, nó không uống. Thắng thủ là người bạn, thù thắng. Mà quý vị thấy trên đường tu của mình, mà nếu mà mình được cái duyên lành gặp những bậc thiện hữu này quý lắm. Cho ai nhắc nhở mình gì mình nhớ đây là những người bạn thiện hữu chứ. Không phải là giải thích kiểu thiện rồi. Bây giờ tri thức. Tri là hiểu biết mình. Hiểu mình, người biết mình mà hiểu mình thì gọi là tri. Thí dụ quý vị thấy một người bạn kia, quý vị biết không? Biết tên, biết họ, thậm chí biết tuổi, biết gia đình, biết ra biết. Biết lớn về cái lai lịch người đó, nhưng mà hiểu người đó chắc là không hiểu bao nhiêu. Đó mới là trường hợp cần. Còn nếu mà người nào biết mình, hiểu mình mà đưa mình đến cái chỗ thiện lành thì gọi là thiện. Chỗ thiện thì được. Nhưng mà có những người là ta biết mình, ta hiểu mình, nhưng mà chính ta hiểu mình quá, ta biết mình quá, thì ta lại đi làm việc sai, gọi là ác tri. Và tôi biết cái anh đó, tôi hiểu anh đó, anh đó nóng, cho nên tôi chỉ gặp chồng cái là nóng liền. Cho nên lúc nào mà muốn cho mình gọi là dở trước mặt đất đông, là chỉ cần nói một hai câu mình nổi xanh, nổi nóng, mình đã thành được cái người đó cũng là tri thức rồi. Nhưng mà phải thiện, đáng thiện. Ở trong kinh đó, Đức Phật định nghĩa và giải thích rất nhiều. Thưa đại chúng, lại trong kinh Hoa Nghiêm có một cái phẩm rất quan trọng, có tên là Chánh Pháp Giới. Đi vào cái tất cả mọi cái cảnh. Mà cái người đó cũng có người rất trẻ, đó là thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử là một thanh niên còn rất trẻ tuổi, nhưng mà có cái tâm cầu đạo. Cho nên trải qua 50 mấy cảnh giới để đi tìm bao nhiêu vị thầy. Người nữ có, người nam có, tôn đạo có, và thậm chí những người dân nữ. Thì cái phẩm đó thì cũng nói với chúng ta rằng tất cả chúng ta đang trên đường tu là những người cầu đạo. Ai còn rất trẻ trên đường tu, thế là rất là mới sơ cơ bắt đầu. Cho nên mình phải cầu học với các bậc thiện. Và nếu như mình có cái tâm, cái trận pháp mà nhìn ai cũng là những người dạy cho mình bài học đó. Và thay vì mình đã coi đó, tôi coi không hết, mình nói thế này, mình phê phán thế kia, nó có lợi lạc gì cho khẩu nghiệp của mình, ý nghiệp của mình, thân nghiệp của mình, và cũng chẳng lợi lạc cho người bạn để mình nói. Còn ai gì như vậy là đó, nhìn cái hình ảnh không dễ thương của người đó thì mình biết là mình cần phải học từng làm những tập động đó, và người khác cũng sẽ phê phán mình như thế. Tại sao nó nghĩ ngược lại để cho cái nghiệp mình nó giảm? Bao nhiêu cái lành thiện mình không thấy là mình đã thiếu phước rồi. Tại sao cái thiện không thấy mà thấy cái dở? Mà nếu mình biết rằng đó, mình phải chuyển hóa mình thấy cái dở, nhưng mà dở lại là bài học. Cho nên Thập Tử có dạy chúng ta, thấy cái hay của người thì phải ráng bắt chước cho, thấy cái dở của người thì phải xa lắm cái dở đó, đừng có học. Như vậy thì thấy người hay người dở đều là một bài học cho mình. Trong kinh Hoa Nghiêm có nhắc tới thiện tài và tử đi cầu học, phải dạy cho ngài đủ thứ pháp môn, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tất cả các pháp môn. Ở trong luật dạy chúng ta có ba loại thiện như vậy. Và ở trong kinh Đức Phật có dạy bảy cái phương pháp để thành tựu một bậc thiện trí thức. Mình muốn trở thành một bậc thiện trí thức của chính mình và của đồng đạo của mình thì trước hết chúng ta phải biết hai điều: một và là biết nhân, hai và là biết quả. Và pháp quả là bảy nha, giờ mình nói hai đi. Biết nhân biết quả. Cái người thì biết nhân biết quả thì người ta sẽ tránh không tạo những xấu mà chúng ta tạo những lành. Pháp quả nói ví dụ có một cái em nó chạy lên chùa, nó mới nói thầy ơi chắc con dọn ra ngoài con ở không nổi với nhà, ở trong nhà con ba của con bây giờ càng ngày càng khó chịu, con chịu không nổi. Thì ba con hỏi gì chứ tại ba như thế nào? Nó mới kể ra là ba bị bệnh uống thuốc. Thì ba uống thuốc thì tâm tình tâm hồn. Thì nói ra thì nó đúng cái bệnh mà Pháp Hòa nó từng biết. Thì Pháp Hòa mới nói rằng cái đó không phải ba, mà đó là những cái phản ứng phụ khi ba uống thuốc trị bệnh, đặc biệt là những bệnh nan y, chẳng hạn như bệnh ung thư, bệnh gan vân vân, thì chúng ta cần chích thuốc trị bệnh đó một khoảng thời gian nào. Và ví dụ như là những người mà bị viêm gan, khi mình chích thuốc gan hay là uống thuốc gan thì bác sĩ cho mình biết là người dùng thuốc này sẽ có một trong thứ sai lầm, tức là những cái biểu lộ những cái phản ứng phụ. Có nhiều người sốt, có nhiều người đứng tim mà chết, và có những người tâm tình tổng nảy bực bội, và có những người ngủ không được, cái thuốc nó vô nó thành nóng và bệnh và người đó không phục. Và quý vị biết rằng cứ mỗi một lần mà em nó nổi cơn lên cho nó chạy lên giường, cái bắt đầu nó phải ngồi mình vuốt nó vuốt cho nó khỏe, nó đi về, nó về nó chịu đựng ba tuần một hai tuần sau nó chạy lên tiếp, mà cứ như thế mà suốt gần một năm khi ba hết bệnh. Cái bây giờ nó mới lên nó cảm ơn, nó nói lúc đó mà con có thầy ấy, mà con với ba con là chia liệt. Nhưng mà tại sao mình lại hiểu như vậy? Tại vì mình hiểu cái quả mà ông đang nói tức là do cái nhân bệnh, do cái nhân bệnh. Cho nên một cái người mà người ta tự nhiên mà thay đổi ấy, nó cũng phải có cái nhân của nó. Ví dụ như con mình tự nhiên nó là một đứa thanh niên hoạt bát vui vẻ, tự nhiên bây giờ nó trở thành một đứa trầm cảm tức không. Rồi cái gì mà cái tính mình thì nóng nảy, hỏi cái gì mà không nói, là muốn cái gì mà không nói là mình bực. Mình thấy muốn cái gì thì phải nói, không có nói thì ai mà biết. Ví dụ vậy. Thì nếu mà nói như vậy thì có gì để mình phải cực nhập đâu. Nhưng mà chính có mỗi đứa nó có mỗi cái nhân khác nhau. thì chừng đó chúng ta hiểu được cái quả ngã như vậy đó, nó khác với chân bình thường, tức là nó phải có nguyên nhân. Và cái trường hợp trị cho bệnh đó thì là gì? Sự nhẫn nhục, sự chịu đựng và tình thương. Có nhiều em bây giờ là nó có một cái chứng bệnh, cái chứng bệnh của nó là nó không chịu ăn và nó nghiện game. Có những đứa là nó nghiện game đến mức độ là nó, nếu mình không kêu nó ăn là có thể nó không cần ăn, nó có thể ngồi để chơi game từ sáng tới chiều. Mà nếu như mà mình không có biết cách mình uyển chuyển, mình leo lái nó. Mà đặc biệt là có những đứa nó không chơi game, nhưng mà nó có một chứng bệnh là nó trong người của nó không bao giờ muốn ăn, cho nên nó xanh xao, nó tiều tụy rồi mà suy nhược. Thì những đứa như vậy mình phải làm gì? Những lúc mình cho nó ăn là mình phải vận dụng tất cả lòng từ bi và sự nhẫn nhục, tại vì mình lúc nào không bao giờ chịu ăn, cho nên mình phải chịu được. Như vậy thì khi mà cái người biết cái nhân cái quả thì tự động sẽ là một thiện tri thức tốt cho một cái người kia, không có nóng nảy vụng dại, không có khó chịu, vân vân, và đem tất cả khả năng của mình để độ. Cho nên đại chúng, độ một chúng sanh không phải dễ. Độ một chúng sanh không có dễ đâu. Bây giờ quý vị cứ nghĩ, bây giờ chúng sanh là những người dân nước lạ đâu, ngoài độ là độ chúng sanh của mình, mình có mỗi chúng sanh sân si phiền não của mình đây, mà độ nó là cũng là cả vấn đề chúng ta mình quá dễ. Mà có ai hỏi là mình quốc được cái cơn giận mình, cái mình đó mình khoe, mình chờ mình bữa nay tôi giỏi ghê, tôi độ được con giận đó rồi. Bản thân mình là có tham, có sân, có si, mình độ được nó. Cho nên trong Kinh Kim Cang nói độ tất cả chúng sanh vào vô như niết bàn, mà không có thấy một chúng sanh nào mình độ. Bởi vì chúng sanh đó là mình, mà có ai đâu phải tính toán. Rồi bây giờ ví dụ như mình nuôi con mình, có bao giờ mình ngồi mình tính đâu? Từ nhỏ tới lớn nó uống hết bao nhiêu bình sữa, xài bao nhiêu chai tả, dùng bao nhiêu ký gạo của mình đó. Thì cha mẹ đối với con như thế nào thì Đức Phật nói là chúng ta cũng phải đối với chúng sanh như một người mẹ thương, không bao giờ tính toán mà tương độ. Cho nên một cái người thiện tri thức, người ta biết cái nhân, người ta biết cái nhân cái quả, cho nên người ta dễ dàng người ta chấp nhận, dễ chấp nhận và lòng từ bi người ta trải ra, và người ta có thể đổ được cho cái người đó dễ. Thí dụ như một đứa nhỏ nó làm biến ăn, quý vị cho nó ăn cơm, quý vị để nguyên chén nó ăn cơm. Và khi mà mới đầu nó già ăn chừng 5-7 muỗng cái nó phát nó không muốn ăn. Thì bây giờ mình dụ nó nha, mình nói con giỏi đi, con ăn một muỗng cho ba. Cái nó nhai hết muỗng cái nó, giờ con ăn một muỗng cho má, ăn một muỗng cho bà ngoại, ăn một muỗng cho ông ngoại. Cái mình đem hết cả gia đình mình ra, nó cứ ngửa muỗng cái nó hết chén cơm. Hồi nhỏ mà không quà cho cái đứa nhỏ nó ăn mà kiểu đó không, con ăn một muỗng cho sư ông, con ăn một muỗng cho thầy, con ăn một muỗng cho huynh này, con ăn một muỗng cho huynh kia, đem hết cả chùa ra từ trên tới, nghĩa là nó còn bao nhiêu muỗng là mình cứ lôi hết chùa ra mình tụng cho này. Nhưng mà nó thấy nhiều quá muỗng, quý vị thấy. Cho nên đó, một trong những chất lượng để trở thành một vị thiện tri thức đó là người biết nhân biết quả. Cái người mà người ta thấy cái nhân xấu, ta không có dám xúi mình làm bậy. Cho nên hồi nãy đó quý vị thọ giới nè, có bạn nghe nè, như chư Phật suốt đời không sát sanh, con nay nguyện một ngày không sát hại chúng sanh, không thấy không xúi liệu người sát sanh, không thấy người sát sanh mà vui mừng thêm. Những cái câu đó là thiện tri thức, tự mình không làm cũng không xúi điều người làm, cũng không thấy người nào mà muốn theo. Bây nhiều khi mình cũng đánh người đó, mình cũng đánh, mình cũng không có dối, nhưng mà tự nhiên người kia đóng đánh xong về kể cho nghe, nghe xong mình khoái, mình khoái một mày đâu đi đâu đấy, thấy không? Phật độ nó luôn đánh nó cái khỏi không đánh được khác với chuyện. Rồi thậm chí người khác nói trời sao mà nó đánh ta mà chị không cản, anh không cản, tôi đâu có biểu đâu, tôi thấy nó đánh kệ đấy. Nhưng mà trong cái âm thầm mình cũng có chút gì vui vui, là tại vì mình cũng đánh cái người đó lắm, mình không có cơ hội mà tự nhiên bữa nay ở đâu ai đánh. Cho nên cái phạm lỗi của mình là ở ba cái trường hợp: tự mình làm, xúi người khác làm, thấy nghe người khác làm mà mình vui theo. Cho nên cái vị mà thiện duyên thức á, không xúi cũng không làm mà cũng không vui theo cái người khác, mà ngược lại ví dụ như thấy cái người đó thành tựu vui mừng chẳng. Thưa đại chúng, mình nghe xong mình chờ cái này nói khó mà làm dễ, hay là nói dễ mà làm khó? Nhưng mà tại sao khó? Nếu mình muốn tu thì đây là những cái, nếu mà cái gì nó cũng dễ thì chữ tu nó đâu thành. Chữ tu có nghĩa là chúng ta phải cố gắng trong tu. Thí dụ như quý vị thấy trong tình hoa dễ mà mua hoa mình gặp họ phải dễ lắm. Người ta cứ ghim vô vậy đó, mà ta ghim nó có cái chiều của nó, còn mình ghim mà nó cứ tơ nó ngắt nó nhìn từng bậc nó thẳng đồ nó có giá chấp. Cho nên muốn được cái giá như vậy ít nhất cũng phải cấp ba lần đủ. Thấy vậy nó không phải vậy, mà cái gì cũng dễ thì đâu có ai mở trường học nghề nữa đâu, mà ai cũng tu dễ rồi thành Phật. Cho nên là chúng hồi xưa mà nhớ Hòa Thượng Tinh Hóa ngày đó nói: khó nghĩa là không dễ, dễ nghĩa là sao? Không khó. Mà khó có nghĩa là không được. Chúng ta phải hết lòng thành tâm làm thì tự nhiên nó thật. Ngài giải thích như vậy: khó nghĩa là dễ. Và quý vị thấy trên đời này, đừng có nói chi cái chuyện là nhẫn nhục nhịn nhường rồi, nổi một cái việc gọi là tự mình phải làm chủ lấy những cái việc xung quanh xảy ra cũng đã khó. Tụng kinh thì cũng tụng vậy mà nhớ đâu được mấy chữ đâu, mà ai nói cái gì mà đụng chạm tới mình thôi mình không có quên. Chẳng kinh vậy mình cũng nhớ chắc, nhớ rõ, nhớ ngày nào, ở trường hợp nào và nói câu gì. Và trong cái đoạn kinh mình cũng tụng mỗi ngày mà như mình bập bẹ câu trước ra câu sau, câu sau ra câu trước mà phải tụng trong nhà tù, nhưng mà phải tụng chung, tụng mình tụng cảnh. Ở đây là hầu như 90%, 99% là ai cũng tụng chú Lại Vi. Vậy mà hỏi chú Lại Vi và tụng mình hình như phân nửa tụng, tụng Lại Vi mà từ thắt ra, đá ra, đá ra, đá vô thì mà ra ba bà hả. Nhưng mà phần lớn là đá ngồi là cái cuối đá ra. Cái chỗ mà na ra cần thì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, tất ra ta ha, một khi giờ ta bà ha, mình đã tức ha hoài mà không biết ha cái đá nào. Tại vì sao? Tại vì mình tụng không bằng cái tâm mình tụng, cho nên mình tụng cái phần trên, tụng cái miệng, tụng cái phần mặt, cái tâm mình. Chính cái tâm mình chưa tụng cho nên mình nhớ cái. Bao giờ đó quý vị tụng bát nhã bát kinh mà chỉ cần tụng tới cái đoạn đó mà tâm mình nghĩ ra khác thôi là tụng trật, tới cái chỗ nào được không? Cố tri và gì? Cố biết, cố tri bát nhã ba la mật đa, cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại. Tới cái chỗ mà bị chỗ đó có hai đoạn cố mà mình loạn, mình nghĩ ra khác tụng tự cúc đang cúc giữa cái nhảy cúc. Rồi mình tụng Đại Bi mình nghi cuối cuối là Na Ra Cần Trì Ta Bà Ha, họ nhớ Na Ra Cần Trì Bàn Đà Ra Dạ Ta Bà Ha, hai cái đó. Cho nên nhiều khi mình tụng cái miệng, mình tụng vậy mà cái tâm mình không có. Cho nên cái nhân đó, cái nhân là cái mà nguyên do tại sao mình niệm vòng ngoài mà tâm tịnh. Tại vì mình niệm mà mình cầm xong chuỗi mình đi lòng vòng nó chạm cái lá này hôm nay là cái trên cái vừa niệm phật mà cầm cái chai nước thì tức ngay. Rồi xong rồi vừa trong đầu mình hỏi cái dặn nó tưới mà lúc nào mà tưới nó trời, vừa tưới xong cái đi niệm hai ba lần chuỗi đi vòng vòng nữa. Cái trời ơi, tôi làm cái tô này cho nó ăn, làm mà nó không ăn, mà nó ăn nó chừa lại cái này, cái phần tử vậy. Cho nên rồi mình cái miệng mình cũng niệm nhưng mà không có gì hết. Tụng rồi xong thì nhân thì cũng có, nhưng mà nó làm như phiêu phiêu trên, thì thành thử nó không bọc được cây gì cho nắng dạo cái nó cháy hàng. Cho nên cái nhân thì mình tụng kinh đó, mà mình muốn cho thấm dùng. Thế này chúng mà trước khi qua đây là suốt 3 tuần lễ vừa qua là có tòa rồi cả chùa đi hồn niệm cho một bà cụ Phật tử năm nay 90 năm tuổi. Khi mà bà yếu nhiều rồi đó thì gia đình cho đứa thầy hay đứa thầy lên niệm Phật tụng kinh cho bà. Thì có bà Phật tử bà nhắm mắt. Phật bà nói A Di Đà Phật thân kim sát, nhắm mắt nha, mà đáp lại tướng hảo quang minh vô lặng luân. Niệm hết bài kệ đó xong có bà thử tiếp, nhất giả lễ kính chư Phật và đáp lại nhị giả xin tán như lai. Bác sĩ mà 3 tuần lễ không một giọt nước, không một miếng sữa, miếng đồ ăn, đúng hết tất cả nước nôi thuốc men đúng hết, coi như đẹp và nằm yên như vậy để mà bà ra đi không? Mà đọc kinh câu nào bà đã nói? Phong bà hỏi tên phụng của bà, mà mỗi lần mình nói một cái gì bà chỉ đáp một câu mô Phật. Tại vì bình thường hàng ngày bà nói chuyện bà mô Phật không, ai nói cái gì bà cũng mô Phật. Cho nên khi mình nằm đó, cái thân thì không có gì, nhưng mà cái đầu còn tỉnh táo vô. Phong hòa niệm với bà 10 câu. Thì hồi xưa các cụ thì niệm về Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm 10 câu cái nói câu nguyện cho con vạn sanh cực lạc quốc. Hồi xưa mấy bà cụ có bà nhớ mấy bà cụ niệm Phật vậy đó, cứ niệm 10 xong là câu nguyện con vạn sanh cực lạc quốc. Thì bà cụ đi chen có quà điện cho bà 10 câu, các bạn nhớ cái đoạn đó là nguyện con vạn sanh cực lạc quốc. Và trong cái hơi thở, thậm chí đến khi mà Pháp Hòa sắp sửa đi là bà chưa mất. Pháp Hòa hô và được Phật nói má ơi, thầy Pháp Hòa lên niệm Phật cho má nè, dưỡng cầm mới mất hơn bữa các bạn. Hôm nay 2 giờ chiều sẽ làm đại hòa tăng. Trước khi đi Pháp Hòa nói thôi thì cái duyên của Pháp Hòa với bà trong suốt thời gian qua như vậy, bây giờ Pháp Hòa không thể hủy các cái chuyến đi được vì mọi việc đã sắp xếp. Thôi thì dù Pháp Hòa ở xa, nếu bạn có đi trong lúc này thì Pháp Hòa cũng sẽ tiễn bạn. Giờ trưa hôm nay chúng ta sẽ có một thời kinh, thì Pháp Hòa cũng xin hồi hướng công đức cầu nguyện cho bạn. Thọ Bạc Gia Bồ Tát Nhân, khi cái tuổi 80 mấy, một ngày còn 300 bạn, sáng trưa chiều, sáng trăm trưa trăm chiều trăm, bà lên chùa có bước bài kinh nào bà không thuộc, bà lấy bài kinh đó ra bà ngồi bên hông bà ngồi đọc, đọc cho thuộc cái bài sẵn. Lăng Chi thuộc Lào, Di Đà Hậu Chân thuộc Lào, bà thuộc bài kinh khác. Tại vì bà xưa mà xưa đi chùa tụng kinh, hồi đó bà lên chùa là có bà với bà cứ tụng kinh mà tụng tiếng khác. Bà mượn học danh bà sắc. Rồi một bà cụ nữa có bà biết ở Tây Giai Na, mất năm 90 mấy. Ở nhà mà bà cụ sắc hối đến mức độ là bà thâm nhập, mà đến mức độ là khi bà nằm ngủ bà mớ, bà mớ nguyên thời sắc hối. Lúc mà bà nằm mớ mà bà mình đứng ở cửa bình tĩnh là tụng kinh, là tất bà mở vô là thấy bà nằm bà ngủ. Nam mô Bổn Quan Phật, Nam mô Bổn Minh Phật, Nam mô Bổn Tịnh Phật, Nam mô Nam Ma La Bạc Kim Đề Phật, bà tụng nguyên thời học danh bà sắc. Tại sao cái quả được như vậy? Tại vì bình thường cái nhân mình tạo, mình không có để cái nhân khác nó tạo. Bây giờ đại chúng mình đã biết đó, mình đã tới tuổi này rồi, là bao nhiêu thứ nở trong đầu, bây giờ mình đang tìm cách đẩy nó ra. Cho nên mình phải vừa mượn một cái pháp môn nào đó để mình đẩy nó ra, mình khó mà đẩy nó chui vô lại. Đó giống như là sinh trong kéo chỗ này nó che con chỗ khác. Nếu quý vị biết mà mình muốn đẩy cái tạp của mình ra khỏi cái tâm của mình phải, thì bây giờ chứa được những cái mất. Còn bây giờ mình đi chùa, đi chợ, bất cứ sinh hoạt hàng ngày, ai nói một cái gì đó mình thấy rõ đây là cái nhân mà phiền muộn đây. Và cái quả, cái nhân này tôi đã tiếp xúc cả 10 năm trước mà bây giờ cái quả là tôi quên không được đó. Thì bây giờ thôi, cái nhân này nữa không được. Mình tự làm thiện tri thức cho chính mình, mình tự làm cái người giáo họ thiện tri thức cho mình, mình tự làm cái người ngoại hộ thiện tri thức cho mình, và mình tự làm cái người đồng hành. Đồng hành là mình đang tu mà không để gì. Đã nó tu thì phải kiếm cái gì nó phù hợp với cái tu để vô, chứ còn cái nào đúng nó để chứ. Quý vị thấy bây giờ mình đó, bây giờ biết đi chùa, thích đi tu học rồi, hình như mình không thích giác tiền. Người ta con mới ta mời mình mà mình từ chối thì 3 lần, 5 lần cái thôi tâm kiếm. Tại vì bây giờ đó là mình không cảm thấy thích thú gì khi đi cái chỗ đó, thì tự nhiên ta không tìm đến. Mà nếu mình là cái người thích tụng kinh, nghe pháp học Phật vô ngồi bên chỗ đó là mình cảm thấy đó, mình không buồn. Mà ngày xưa là khác. Cho nên mình mới biết là đồng hành có thể là mình tìm cái pháp nào mà đồng với cái tâm tu của mình trong lúc này. Mình biết là xưa nay là ngày nay mình cái quả của mình là bây giờ là còn trôi lăn như vậy là do cái nhân trước kia. Thôi bây giờ dứt khoát rõ cái nhân cái quả rồi, nhân sắp tới để làm gì. Mà trong cuộc sống mà giao tiếp thì phải nghe thôi, nhưng mà bây giờ hồi xưa nghe mà phải để. Bây giờ trận pháp nhớ lại vào đó, trận pháp là gì? Lựa chọn cái gì mà có thể làm cho tôi thăng tiến thì tôi làm. Cho quý vị biết đó là nhiều lúc không bạn có thời gian, nhưng bây giờ không lâu rồi nó cũng cả 10 năm, mười mấy năm không bạn có đi lên học tập được. Hình như ta không có thời giờ để tìm hiểu, mà lâu lâu dù vợ em mà gia môn nó có những cái tình biến nước khác, chứ còn không có cố tâm đi tìm. Chờ có nhiều khi mình chờ bỏ cuốn báo ra để đọc những tin sớm nhẹ, không có sai, nhưng mà mình phải tự thấy rằng đã đến lúc mình cũng bớt những cái duyên đó. Mình mới nghe những cái duyên đời thì tự nhiên cái thiện tu của mình nó dễ dàng. Thôi thì buổi sáng hôm nay mình mở đầu bằng một bài kinh. Và bài kinh này là Đức Phật dạy chúng ta là 7 phương pháp để có thể trở thành một cái bậc thiện tri thức. Và hồi nãy giờ mình nói mới có 2, tức là cái người thiện tri thức phải đủ 2 điều để một là biết nhân, 2 là biết quả. Và xin thưa, thiện kiến thức thì có cái thiện kiến thức cho người, nhưng mà thật sự cũng là thiện kiến thức cho chính mình. Mình cũng cần đồng hành, cho nên mình phải tìm cái pháp là nó đồng hành với mình. Mình biết mình thèm, ăn mới bắt đầu ăn chay còn thèm mặn lắm. Cho nên phải bớt đi ngang mấy cái chỗ nó có mùi nhiều. Có mùi nhiều là mình thèm mà thèm rồi, nhiều khi mình không control được mình thì mình ngán. Nó vậy, cho nên mình phải tự biết cái nào là cái mà mình thiếu thì mình đừng có kiếm, mình chưa đủ nội trong thâm học. Ở điểm chút xíu trường mình sẽ học tiếp bài kinh này. Tại vì bây giờ mà đại chúng hay chúng ta hồi hướng bằng buổi sáng nha. Chúng sa